18y.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp chương 2/3. Chương 2/3 Đinh Nhị Cẩu tưởng tượng cảnh đẹp dưới cái váy ôm sát của Dương Sảo Ngọc. Cái loại chờ đợi mong muốn khiến cho Đinh Nhị Cẩu giống như là một gã đàn ông trẻ tuổi lần đầu tiên chưa hiểu gì về chuyện trai gái. Đang hồi hộp chờ mong nhìn thấy cái âm hộ của người tình nhân trong mộng vậy, tim hắn cứ đập bịch bịch loạn lên. Khi trời gần Tết hơi se lạnh, Dương Sảo Ngọc ăn mặc có vẻ đơn sơ. Nhưng khi lúc đến sườn núi, sau lưng của Dương Sảo Ngọc vẫn đầy mồ hôi chảy ra làm ướt trên cái áo dính vào sau lưng của cô. Phía sau Đinh Nhị Cẩu nhìn xuyên thấu qua lớp vải của cái áo cánh rơi từ lưng Dương Sảo Ngọc. Có thể thấy rõ ràng người đàn bà xinh đẹp da thịt bóng loáng như ngọc đang như khoe ra hình dáng đường viền của cái nịt áo. Nhưng rồi thời gian qua nhanh, công việc lấy mẫu đất đã xong. Đinh Nhị Cẩu thở dài luyến tiếc thi gom mọi thứ chuẩn bị ra về mà không còn có thêm bất cứ một cơ hội nào cả. Khi đến lưng chừng sườn núi, Dương Sảo Ngọc đi chậm lại phía sau Đinh Nhị Cẩu vài bước. Thấy vậy nên hắn nói, cô Dương, nếu mỏi mệt hay là ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Hiển nhiên vừa đi một đoạn dài trong đường núi, một người đàn bà thường xuyên sinh hoạt ở thành phố như Dương Sảo Ngọc làm sao chịu nổi. Ừ, cũng được, chân tôi hơi mỏi. Sau khi kiềm gốc cây ngồi xuống tựa lưng, Dương Sảo Ngọc đem giày của mình cởi ra, vừa khẽ cau mày, vừa nhẹ nhàng dùng tay xoa bóp gót ngọc của mình. Nhưng cô lại không có chú ý tới ánh mắt của Đinh Nhị Cẩu đang nóng rực, cơ hồ muốn đốt cháy chính mình vậy. Dương Sảo Ngọc dáng người cao ráo, với một đôi chân trong suốt nhỏ nhắn gọn gàng, thoạt nhìn đặc biệt đẹp mắt, xinh đẹp thục phụ trên chân ngọc đang mang một đôi vớ chân màu da người dài quá mắt cá. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, mờ u bàn chân hiện lên rõ ràng. Đôi vớ màu da bao bọc trên chân bị mồ hôi làm ướt thoang thoảng bay lên một mùi nhàn nhạt hơi chua chua. Âm thầm nuốt nước miếng một cái, Đinh Nhị Cẩu đi tới bên cạnh Dương Sảo Ngọc. Ngồi chồm hổm xuống, nhìn người đàn bà xinh đẹp đang nhễ nhại mồ hôi, nhẹ giọng nói, cô Dương chắc mỏi chân lắm hả, để tôi giúp cô xoa bóp nhé. Dương Sảo Ngọc nghe được Đinh Nhị Cẩu vừa nói như vậy, không khỏi mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn, yên lặng, không nói gì, được Dương Sảo Ngọc ngầm đồng ý, Đinh Nhị Cẩu trong lòng vui lên. Cầm gót chân Dương Sảo Ngọc lên, ở trong tay nhẹ nhàng xoa bóp, trong khoảng cách gần như vậy, thưởng thức được cặp đùi Dương Sảo Ngọc, mờ u bàn chân cũng tuyệt đẹp. Xuyên thấu qua chiếc tất chân trong suốt, Đinh Nhị Cẩu có thể dễ dàng nhìn thấy lưng mu bàn chân những đường gân mạch máu li ti. Từ trong thân thể Dương Sảo Ngọc phát ra mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể cùng với mùi chua chua mồ hôi trên bàn chân phát ra thành một hương vị ở chung trộn lẫn với nhau hơi khó chịu. Nhưng lại thật là kích thích sự ham muốn của Đinh Nhị Cẩu. Trong lúc bất chợt, Đinh Nhị Cẩu nhớ đến được một việc vừa mới ở dưới thung lũng. Hai bên mông thịt Dương Sảo Ngọc rất tròn ngạo nghễ ướt lên qua cái váy bó sát người, nhưng bằng phẳng làn vải đến nỗi ngay cả dấu vết đường viền tam giác của cái quần lót cũng không nhìn ra được. Mà mình cũng vẫn muốn tìm cách muốn nhìn thử xem Dương Sảo Ngọc đến tột cùng có mặc hay không quần lót. Hiện tại Dương Sảo Ngọc đang ngồi ở trước mặt của mình, hai đầu gối chân co lên. Dưới gấu váy có lại hơi xốp cao, mà đôi chân ngọc của cô thì mình đang nắm ở trong tay. Hai cái đùi của Dương Sảo Ngọc ở bên trong cái váy xanh biếc, lúc đó nhất định sẽ hình thành một cái khe hở. Cứ như vậy, mình sẽ có thể nhìn xuyên đến từ chính giữa cái khe hở, xem bên trong Dương Sảo Ngọc lúc đó đến tột cùng có hay không mặc lót. Nghĩ tới những điều này, Đinh Nhị Cẩu có chút miệng nóng lưỡi khô lên, cô Dương, nếu thấy tôi xoa bóp hơi mạnh tay thì nói cho tôi biết nhé. Không biết như thế nào mà đôi bàn tay Đinh Nhị Cẩu tựa hồ có ma lực, trên bắp vế chân của mình cùng với mắt cá chân nhẹ nhàng vỗ về, ôn nhu cực kỳ. Bàn tay hắn tiếp xúc vào mỗi một tấc da thịt, tại nơi đó tựa hồ nóng lên. Một dạng nhàn nhạt ê ẩm hơi ngứa cuộn sóng nhẹ nhàng nhộn nhạo lan tỏa ra, từng chút một như sợi dây mỏng rót vào cốt tủy, cực kỳ thoải mái, làm cho Dương Sảo Ngọc giật mình. Hai tay Đinh Nhị Cẩu dịu dàng trên bàn chân cô nhẹ nhàng nhu về, cũng không vượt qua đầu gối, Dương Sảo Ngọc cả người từng chút buông lỏng ra, cô an tâm khép đôi mắt lại tận hưởng niềm vui. Hắn cứ như vậy lặng lặng chậm rãi dịu dàng mát xa lấy bên dưới cặp chân Dương Sảo Ngọc, từng chút di động, từng điểm hướng đẩy dần lên trên đầu gối của cô. Động tác Đinh Nhị Cẩu rất chậm chạp, so với trần trụi vuốt ve cũng không có cái gì khác biệt. Dương Sảo Ngọc mũi thở đã thêm hơi gấp, cặp môi đỏ mọng bất chi bất giác cũng đã hơi mở ra. Những đầu ngón tay của gã trai trẻ tinh nghịch nhẹ nhàng thoáng cái khẽ chạm vào làn da non mịn của bắp đùi, Dương Sảo Ngọc như là đang trong tình huống tê dại say đắm ở bên trong cơ thể. Mặc cho hắn chậm rãi thi triển thủ pháp của mình, rất nhẹ, rất chậm, rất dịu dàng, đôi bàn tay khe khẽ kéo hở ra đôi chân của Dương Sảo Ngọc vốn đang khép chặt vào cùng một chỗ. Như sợ sẽ làm kinh động đến cô, nhẹ nhàng một tách ra liền hướng hai bên tách ra, lộ ra quần lót bao vây lấy nữ tính thần bí. Khu vực Đinh Nhị Cẩu lúc này đã nhìn thấy cái váy ôm sát người đã căng rộng ra dưới làn gấu váy, cho tới bây giờ, chính giữa của cái khe hở của cặp đùi. Chính mình dễ dàng chân chính nhìn thấu xuyên qua rõ ràng phong cảnh ở nơi giữa háng của Dương Sảo Ngọc, nuốt nước miếng. Đinh Nhị Cẩu tâm trí thật là kích động, vì đó đúng là cái quần lót lọt khe nhỏ bé, lần này không có bất kỳ ngăn trở. Đinh Nhị Cẩu đã đem phong cảnh ở giữa hai chân Dương Sảo Ngọc thu hết vào mắt rồi, ở bên trong lúc đó. Một mảnh quần lót nhỏ tầm nửa bàn tay theo hình cánh quạt nằm hững hờ chỉ đủ che chắn cái khe hở trinh giữa âm hộ của cô. Rất nhiều sợi lông đen bướng bỉnh lô nhô dọc theo quần lót tự do chui ra hai bên mép ngoài theo từng cơn gió núi nên hơi run rẩy. Đinh Nhị Cẩu dưới thân dương vật xương trướng lên phát cơn đau nhức. Hắn nhẫn nại thật là khổ cực, gò má Dương Sảo Ngọc nóng hổi, thậm chí cô còn vô ý hơi mở rộng ra hai chân. Giờ phút này, Đinh Nhị Cẩu đôi mắt hoàn toàn tập trung ở giữa hai đùi Dương Sảo Ngọc. Từ sâu bên trong âm đạo sớm đã bởi vì đôi tay của hắn ngọt ngào run rẩy, từ trung tâm chỗ tư mật Dương Sảo Ngọc đã bắt đầu tươm ra dịch nhờn. Hai bên mép nhỏ sung huyết sưng lên hai bên làm vải vóc mỏng manh của cái quần lót nhỏ bé đang chật vật che đậy ở khe hở âm hộ, kéo căng ra thành hình dạng đôi mép nhỏ thật đẫy đà, màu mỡ. Tựa hồ đang ở hướng về phía Đinh Nhị Cẩu phát ra tín hiệu không tiếng động cám dỗ, dụ dỗ thần kinh của hắn, mặc dù có mảnh vải nhỏ của cái quần lót lọt khe che đậy. Nhưng cái âm hộ của Dương Sảo Ngọc thật sự là rất mập mạp u tròn, chống đỡ đem mảnh vải quần lót nhô lên thật cao, hai mét nhỏ âm hộ tựa hồ đang ở phát ra một hấp lực vô hình, làm trung gian chính giữa mảnh vải quần lót lõm sâu vào một chút, mắt thường cũng có thể thấy được một khe rãnh nông cạn kéo dài. Đinh Nhị Cẩu vừa tiếp tục dùng đôi tay xoa bóp tại hướng bắp đùi mé trên đầu gối của Dương Sảo Ngọc một ít, vừa mở to hai mắt len lén nhìn sang ở giữa hai chân Dương Sảo Ngọc. Từ nơi cái rãnh nông ngay chính giữa âm hộ, mơ hồ có một đốm loang ẩm ướt của dịch nhớn lộ ra, Đinh Nhị Cẩu không thoát khỏi hít một hơi thật sâu ngửi lấy. Một hương vị nồng tanh của dịch nhớn trộn lẫn mùi mùi mồ hôi đậm. Đặt với cái mùi khá khó chịu đọng lại từ âm hộ suốt mấy tiếng đồng hồ vận động dưới ánh nắng mặt trời theo từ giữa háng của Dương Sảo Ngọc xông vào trong lỗ mũi của Đinh Nhị Cẩu, làm cho dương vật to của hắn lập tức liền trở không an phận giật nảy lên vài cái. Cái âm hộ của Dương Sảo Ngọc bày biện ra thành hình dạng quả đào mọng nước no đủ, dưới cái quần lót trắng lọt khe bao vây bên dưới chỉ đủ che đậy cái khe hở âm hộ. Tản ra hương khí thành thục khêu gợi như chờ đợi Đinh Nhị Cẩu leo lên hái trái mang xuống, nhìn trước mắt mê người cảnh đẹp, Đinh Nhị Cẩu thở hổn hển trong lúc say mê. Nhất thời quên mất hành động chính của mình là đang xoa bóp chân cho Dương Sảo Ngọc. Dương Sảo Ngọc lúc này cũng có thể rõ ràng cảm giác được sâu trong âm đạo của mình. Vách tường thịt non như đang từ từ ngoạc nguội, đè ép mùi dịch nhờn ngây nồng lại đậm, đặc hơn, lại thêm một vài giọt dịch nhờn được nạn ép chảy ra phía ngoài. Vết loang ẩm ướt lớn ra thêm một ít trong cái quần lót nhỏ bé kia, nhưng khi ánh mắt Đinh Nhị Cẩu vẫn còn chưa kịp thỏa mãn, thì đột nhiên hai chân của Dương Sảo Ngọc chuyển động khép lại. Đinh Nhị Cẩu giật mình nhảy dựng, theo bản năng không dám có hành động xem lén nữa, mà là ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy Dương Sảo Ngọc cũng vừa mở to đôi mắt ra nhìn mình. Người đàn bà thành thục dáng dấp bình thản như không có chuyện gì xảy ra, Đinh Nhị Cẩu cũng có thể hiểu được là khi mình nhìn lén ở giữa hai chân phong cảnh vô hạn của Dương Sảo Ngọc, hành động này đã rơi vào trong tầm mắt của người thục phụ xinh đẹp. Đinh Nhị Cẩu cho dù là một tên da mặt khá dày thì tấm mặt mo của hắn vẫn không tránh được đỏ lên vì xấu hổ. Thấy ánh mắt Đinh Nhị Cẩu lộ ra lửa nóng, bên dưới âm đạo của Dương Sảo Ngọc lại nhíu nhíu lại nặn thêm một ít dịch nhờn trào ra khỏi cửa miệng hang động, trải qua lúng túng trong chốc lát. Đinh Nhị Cẩu trong ánh mắt lộ ra vài phần cảm kích khi thấy cô như là không hề có biểu hiện trách móc, thì Dương Sảo Ngọc nhẹ giọng nói, cậu Đinh, cảm ơn cậu, chúng ta về thôi, sau khi về đến ủy ban thôn. Dương Sảo Ngọc gấp rút phân tích mấy mẫu đất bằng phản ứng hóa học rồi chuyển ngay thông tin có được về viện phòng thí nghiệm của Viện Nông nghiệp Bắc Kinh. Hai ngày sau thì Triệu Phàm, một người đàn ông trung niên khá quắc thước vạm vỡ, là chồng của Dương Sảo Ngọc, cũng là một chuyên gia ở Viện Nông nghiệp Bắc Kinh đã đến thôn Lệ Viên mang theo kết quả. Anh Phàm, kết quả đã như thế nào rồi vậy? Chủ nhiệm Đinh, có thể nói tầm nhìn của cậu rất chính xác. Nơi này đích xác rất thích hợp gieo trồng nho để làm rượu, rất thích hợp với tốc độ sinh trưởng. Cơ bản năm thứ hai có thể cho kết quả tốt như vậy, có thể mau chóng thu hồi thành phẩm. Nếu như chủ nhiệm Đinh có hứng thú, cậu trả tiền công vợ chồng tôi có thể đến giúp. Vì cậu lần đầu tiên gieo trồng trên một diện tích rộng lớn sẽ rất khó, tôi tin tưởng vợ chồng tôi sẽ tự mình tới chỉ đạo gieo trồng cùng quản lý thay cậu trong thời gian đầu thì tốt hơn. Được rồi anh Phàm, chuyện này hy vọng anh sẽ giúp đỡ, không bao lâu thời gian nữa sẽ là đầu xuân chúng ta sẽ bắt tay vào làm, đến lúc ấy nhờ vợ chồng khảo sát lại một lần nữa cho chắc. Có thể được không? Chuyện này là hiển nhiên, dù sao đây không phải chuyện đầu tư nhỏ, cẩn thận vẫn tốt hơn. Dương Sảo Ngọc nói ra, Lưu Hương Lê thì hào hứng vô cùng. Vì đây là lại thêm một chuyện tốt cho dân trong thôn, nếu thành công, tốt rồi. Vậy, tối nay thay mặt địa phương làm chủ, chúng tôi xin mời vợ chồng anh Triệu một buổi tiệc rượu. Đã mau đến 8 giờ tối, tại phòng khách của ủy ban thôn, vì đây là chuyện làm ăn liên quan đến cá nhân của Đinh Nhị Cẩu, nên Lưu Hương Lê chờ cho mọi người trong ủy ban về hết thì mới tổ chức tiệc rượu chỉ có 4 người bọn họ. Dương Sảo Ngọc có lẽ là do nguyên nhân tâm tình thật tốt, cả khuôn mặt bừng sáng, tản ra vô cùng mị lực, cô mặc lấy một thân sườn xám màu đen thêu hoa, càng lộ ra dáng người phá lệ kiều diễm. Lưu Hương Lê thì mặc cái áo máu tím cùng với cái váy phủ quá gối ở nhà, khóe môi nhếch lên nụ cười nhã nhặn mang theo hương vị thục nữ 10 phần. Đinh Nhị Cẩu ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn bày đến 4 bình rượu ngũ lương, một tiếng kêu thảm. Chị Lưu bộ tính liều mạng à? Lưu Hương Lê liền mỉm cười, tử lượng của em so với chị lớn hơn nhiều, chị còn không sợ, em thì sợ gì, hôm nay là một ngày trong đại. có vợ chồng anh Phàm cùng giúp sức cho việc gieo trồng nho thì không cần lo lắng, chúng ta không say sẽ không nghỉ. Đinh Nhị Cầu nhếch miệng hét lên, cái này giống Hồng Môn Yến quá. Nếu uống hết 4 bình rượu này, phỏng chừng chúng ta tối nay sẽ không rời khỏi cái phòng khách này. Lưu Hương Lê liền cười nói, Nhị Cầu yên tâm, hôm nay cứ việc uống thoải mái đi. Nói xong cũng lôi kéo tay của Dương Sảo Ngọc, ghé vào bên lỗ tai xì xào bàn tán. Dương Sảo Ngọc vừa nghe vừa cười, gật đầu, món ăn nấu nướng mang đến đầy đủ xong. Cùng ngồi vào bàn, Lưu Hương Lê cùng vợ chồng Triệu Phàm bàn về chuyện trồng nho thì phát hiện ra một vấn đề nên hỏi Đinh Nhị Cẩu, hiện giờ em là người làm việc cho chính phủ. Mà đi làm như thế này là trái với quy định, coi chừng bị kỷ luật đấy. Em đã nghĩ kỹ, em sẽ xuất tiền để cho vợ chồng anh Triệu đến đứng tên nhận thầu, dù sao cũng một vùng đất hoang. Đến lúc đó cho nhờ chị chuyển lời với ủy ban thôn, nói vợ chồng anh Triệu là quan hệ người quen của em, bọn họ sẽ nể mặt mà nhận lời. Triệu Phàm lúc này cũng bị nhiệt tình của hắn cuốn hút, cầm chén rượu đứng lên nói, Trường Sinh, chúng ta không cần nói nhiều, tất cả đều nằm ở trong rượu rồi, cạn chén rượu này, chúng ta sau này sẽ là anh em cùng nhau hợp tác vui vẻ. Vợ chồng Triệu Phàm cùng Lưu Hương Lê Đinh Nhị Cẩu đứng lên, bốn người với bốn cái chén rượu đụng chạm vào nhau, vang dội, đều tự mình uống một hơi cạn sạch, vừa gắp lên ăn xong vài miếng đồ ăn. Dương Sảo Ngọc liền bưng cái chén đứng lên, nói, sau này vợ chồng chúng ta sẽ đến đây làm việc, vậy em cần phải chiếu cố chị nhiều hơn đấy. Lúc này Dương Sảo Ngọc cũng hào sảng khác thường, cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch. Đinh Nhị Cầu không có biện pháp, đành nói, chị Dương uống một chén, em sẽ uống hai chén, đừng nói chiếu cố hay không chiếu cố, đều là người một nhà. Không nói hai lời, em tuyệt sẽ không để cho chị Dương chịu thiệt thòi ủy khuất. Nói xong thì hắn ực ực uống liền hai chén rượu.